Giả như chúng ta không giữ giới, được tinh nghiêm, thì sao? Ít nhất phải hành được thập thiện, tinh tu thập thiện. Mặc dù bạn không giúp được chúng sanh, ít ra cũng có thể tự lợi. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản của giới luật. Nếu không thực hành được, xem như giới luật mà bạn thọ là giả. Bạn thọ giới bát quan trai chỉ là hữu danh vô thật. Cho nên, bạn tự nghĩ xem, trong thời gian Phật thất này, bạn đã từng nóng giận qua chưa? Nếu có, xem như bạn chưa đoạn được tâm sát. Nói một cách khác, một cách nghiêm khắc, bạn đã phạm giới sát rồi. Và bạn có từng khởi lên ý niệm dâm dục không? Nếu có, cũng là phạm giới. Do đó, phải tinh tu thập thiện. Trong kinh văn nói, nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới. Dù bạn không làm được, thế nhưng cốt phải làm lành. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không vọng ngữ. Năm, không theo dệt. Sáu, không ác khẩu. Bảy, không lưỡng thiệt. Tám, không tham. Chín, không sân. Mười, không si. Bạn đạt được căn bản của thập thiện, thì việc ngày đêm nhớ thế giới cực lạc và Phật Di Đà của bạn mới có hiệu quả. Tóm lại, chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, mà còn xen tạp nguyên do ở đâu? Chính là chưa làm tốt thập thiện nghiệp, chưa trì giới được tốt. Cho nên chúng ta thật sự muốn tu hành, thì phải lão lão thật thật, chớ tham làm những việc cao xa. Bất luận là xuất gia hay tại gia, trước tiên phải làm được thập thiện nghiệp, bạn mới có thể nói đến giới luật. Như tôi chẳng hạn, trên hình thức đã thọ giới sa di, giới tỳ kheo, bồ tát giới. Tự mình đã thực hiện được hay chưa? Tự tôi biết rất rõ là chưa hành được. Chưa hành được thì cứ nhận là chưa được. Chân thật như thế. Trong quá khứ, Đại sư Ngẫu Ích, Ngài chuyên tu giới luật, thế mà Ngài đã ở trước Phật, xin xả giới tỳ kheo. Thông qua việc sinh quẻ, theo trong kinh Chim Sát Luân Tướng, Ngài chỉ có thể trì giới Bồ Tát và giới Sa Di, nhưng không thể trì nổi giới tỳ kheo. Cho nên Ngài tự xưng mình là Sa Di Bồ Tát giới. Ngài chân chân thật thật như vậy, cầu đúng với sự thật, không dám tự nhận mình là tỳ kheo. Thời cận đại, có Đại sư Hoằng Nhất cũng chuyên tu giới luật và cầu đúng với sự thật, nên chỉ xưng mình là xuất gia Đa Phần U Bà Tắc. U Bà Tắc là người nam trì ngũ giới tu tại gia, nhưng Ngài đã xuất gia rồi, nên tự xưng là xuất gia U Bà Tắc, do vì giữ năm giới được một phần lớn thôi, chưa được đầy đủ lắm, nên tự xưng xuất gia Đa Phần U Bà Tắc. Tinh thần này thật vô cùng đáng quý, không giả dối chút nào, rất thực tế. Trong thời kỳ mạt pháp, bất luận xuất gia hay tại gia, bạn có thể thực hành ngũ giới thập thiện, mới không hổ danh là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định được vãng sanh. Cho nên, chúng ta mỗi ngày phải tự kiểm điểm 3 điều về thân, 4 điều về khẩu, 3 điều về ý của mình. Thập thiện nghiệp này đã làm được chưa? Làm được mấy phần? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, có còn những ý niệm này không? Vọng ngữ, lời nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, khẩu nghiệp là dễ phạm nhất, chúng ta còn phạm nữa hay không? Tham sân si, tam độc phiền não, chúng ta còn lại mấy phần? Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, còn tham đắm điều gì không? Vẫn còn những cảm xúc nóng giận, đối lập xung đột với mọi người chăng? Đây gọi là sân. Có còn tâm ganh tị, ngã mạn không? Đặc biệt đối với người học Phật lâu ngày, thường tự cho mình là hay lắm, sanh tâm ngã mạn. Tu hành sợ nhất là ngã mạn. Vừa có tâm ngã mạn, chắc chắn sẽ bị thoái chuyển, và thoái rất nhanh. Như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Cho dù tu hành của họ có tốt đi nữa, hoặc có thể ngồi thiền định mấy ngày, mấy đêm không xuất định. Một khi không buông xả được tâm ngã mạn, sau cùng tu thành ma vương, không thể thành Phật. Vì Phật không hề ngã mạn. Kế tiếp nói đến chữ si, tức ngu si, nghĩa là hoài nghi đối với nhân quả, đối với pháp thế và xuất thế gian, nhìn không thấu, không buông xả. Đây là ngu si. Những điểm này chúng ta cần phải thận trọng, phản tỉnh. Nếu phạm lỗi, lập tức sửa lỗi. Đây gọi là công phu sám hối. Bằng không, cho dù bạn cầu nguyện vãng sanh, tâm tư rất tốt, rất muốn vãng sanh, nhưng nghiệp chướng ở đây chưa tiêu trừ, nó sẽ lôi kéo bạn. Hình như tôi đã từng gặp qua một đồng tu như vậy. Họ thiếu nợ người ta mấy chục ngàn. Sau cùng tính trốn nợ và đến tìm tôi, hỏi có thể ở chỗ của tôi vãng sanh Tây Phương để không phải trả nợ không? Tôi nói, như thế bạn không thể vãng sanh. Tâm như vậy là tâm trộm, tâm tham, đoạt tiền của người khác. Làm sao có thể vãng sanh? A-di-đà Phật sẽ không nhận những người giống như bạn. Vì sao vậy? Không có thập thiện nghiệp đạo. Thế giới cực lạc toàn là người thiện lành bậc nhất ở chung một nơi. Bạn phải nghĩ lại xem, tâm đó của bạn thiện hay là bất thiện? Bạn vẫn còn cái tâm giật nợ người khác là không được. Bạn nên bán nhà để trả nợ. Bạn đã muốn vãng sanh rồi, cần nhà nữa chi? Nếu bạn không cần, thì gấp rút bán nó đi để vãng sanh. Người này nghe xong, vẫn không buông được. Như vậy, làm sao có thể vãng sanh được chứ? Chúng ta không thể dụng tâm một cách sai lầm. Chớ xem thế giới cực lạc là nơi cho mình lánh nạn. Và Phật A-di-đà có thể giúp bạn giải vây. Người thật sự chân chánh, tu hành, mọi thứ đều tùy thuận nhân duyên. Có nợ thì phải trả. Đời người chính là đến để trả nghiệp. Cần trả, phải trả cho xong, rồi mới ra đi. Tuyệt đối không trốn tránh, như lời trong kinh nói. Vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Phải dùng tâm chân thật. Loại thứ ba, điều kiện căn bản nhất vẫn là ngoài việc nghĩ nhớ thế giới cực lạc, nhớ Phật A-di-đà. Còn phải không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không hối hận hồ nghi. Phải hiếu thuận, trí thành trung tín, tin sâu lời Phật dạy, làm lành đặng phước. Mấy điều này, vài hôm trước, chúng tôi đã giảng qua, nhưng chưa giảng xong. Điều này rất quan trọng. Vãng sanh Tây Phương, tối thiểu bạn phải là một người chánh trực, người lương thiện. Mặc dù bạn không thể trì kinh, trì giới, ngay cả thập thiện cũng chưa làm được tốt lắm. Ít ra, bạn phải là người có tâm địa, chánh trực, lương thiện. Đây là yêu cầu tối thiểu. Không được sân giận, vì sân giận hoặc có ý gây phiền não, tai hại cho người khác, đều không tương ưng với thế giới cực lạc. Càng không thể đố kỵ, ganh ghét. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, lợi ích cho chúng sanh, chúng ta phải tùy hỷ. Người thời nay, tâm đố kỵ rất mạnh. Vì sao vậy? Do ảnh hưởng một cách phổ biến bởi lý niệm giáo dục của Tây Phương. Tranh chấp nặng nề, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nên cái ta rất lớn, rất dễ sanh ngạo mạn. Khi bị người khác hơn mình, liền ganh ghét. Tôi vốn là người rất ngạo mạn, hay ganh tị, từ nhỏ đến đại học, đều rất thuận lợi. Mọi mặt đều hơn người, do đó không quen chấp nhận khi thấy người khác hơn mình. Tôi còn nhớ vào năm 2000, lúc đó tôi đang dạy đại học ở Mỹ. Tôi cùng mẹ lợi dụng ngày nghỉ phép đến Singapore thăm viếng đảnh lễ sư phụ thượng nhân. Lúc đó có cô minh tinh điện ảnh Trần Hiểu Phúc. Có lẽ mọi người đây ai cũng biết cô ta là vai chính trong vở tuồng Hồng Lâu Mộng. Cô ấy qua Singapore thỉnh sư phụ quy y cho cô. Sau đó mọi người ngồi trò chuyện với nhau. Nhìn thấy sư phụ đối với cô rất ân cần, lễ mạo, trong tâm tôi cảm thấy khó chịu và liền nghĩ cách hạ bệ cô này. Do đó, thái độ của tôi đối với cô rất nhã mặn. Tôi nghĩ, cô có gì hay, chẳng qua chỉ là một minh tinh điện ảnh mà thôi. Nên nói, cô biết, thật ra sư phụ ở trước ống kính, ở trước truyền hình, kinh nghiệm phong phú hơn cô nhiều. Thực tế tôi nói cũng đâu có sai. Kết quả tối đến, khi tôi và sư phụ, hai thầy trò, đơn độc ngồi uống trà ở phòng khách, tôi thỉnh giáo với sư phụ. Thưa sư phụ, đôi lúc tự mình rất khó nhìn thấy lỗi của mình. Con không biết quán chiếu. Xin Ngài chỉ và chỉ cho con những mặt nào cần phải cải tiến. Hỏi lần thứ nhất, Ngài không trả lời. Lần thứ hai, tôi vô cùng thành khẩn, thỉnh cầu. Sư phụ mới chỉ nói vài câu, vài chữ mà thôi. Phải buông xả tâm, đố kỵ. Nghe xong, tôi khựng cả người. Sư phụ thật nhạy bén, và tôi tự biết mình có lỗi. Vâng, sư phụ dạy mấy chữ, buông bỏ tâm đố kỵ. Năm chữ này, tôi đã nỗ lực thực hành hết 5 năm. Trong 5 năm, tôi luôn cố gắng, tập trung, tùy hỷ công đức, nên dễ dàng quán chiếu được tâm đố kỵ của mình. Nó vừa khởi lên, liền lập tức buông bỏ. Giống như Tịnh Ý Công thời xưa, ông tự kiểm điểm và hạ thủ công phu để tự đối trị phiền não nghiêm trọng nhất của mình. Sau 5 năm, vào 2005, sư phụ mời giáo sư Thái Lễ Húc đến Tịnh Tông Học Viện giảng đệ tử quy. Sư phụ dẫn đầu các pháp sư cùng toàn thể đồng tu ngồi nghe giảng. Lúc bấy giờ, tôi biết có nhiều đồng tu mang tâm đố kỵ. Khi đó, tôi đã không còn cái tâm này rồi, nên rất chăm chú nghe giảng, vừa nghe vừa làm bút ký. Có những lúc thầy Thái giảng nghe rất cảm động, khiến tôi chảy nước mắt liên tục. Nếu hỏi những người ngồi nghe giảng hôm đó, ai là người chảy nước mắt nhiều nhất, có lẽ người đó chính là tôi. Không ngờ sư phụ đã nhìn thấy. Nên sau khi kết thúc 40 giờ của những buổi giảng, sư phụ gọi tôi viết một bài Tâm Đắc Học Tập. Tôi đã nỗ lực viết bài ánh sáng của giáo dục thánh hiền, đem hết tâm thái học tập của mình, viết ra để cúng dường. Tôi vừa viết, vừa xúc động, nước mắt cứ chảy ròng.
Thầy Thái giảng hay quá, đặc biệt là đối trị phiền não, thói hư tật xấu của người thời đại ngày nay. Sau khi viết xong, tôi giao cho sư phụ. Không ngờ qua ngày hôm sau, trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm, trực tiếp truyền hình, Ngài nói, Thầy Thái, giảng 40 giờ đồng hồ, đệ tử quy, công đức này rất lớn, Trung Mao Sâm, tức tên tục của tôi khi chưa xuất gia, có viết một bài văn cho tôi có đọc qua và thấy rất hay. Thật sự có tinh thần cầu học và biết tùy hỷ công đức. Công đức này lớn ngang bằng với công đức của Thầy Thái. Thật vậy, chúng ta phải biết học tùy hỷ công đức. Bạn nhìn thấy người ta hoằng pháp lợi sanh, bạn có thể tùy hỷ công đức và tán thán, thì bạn không cần đứng giảng 40 giờ một cách cực nhọc. Chỉ cần viết một bài văn thôi, công đức này đã lớn ngang bằng với người giảng rồi. Cớ sao chúng ta lại không làm? Cớ sao phải ganh ghét, đố kỵ? Hãy buông bỏ tâm đố kỵ, để dụng công, để tùy hỷ công đức. Hãy mở rộng tâm lượng của mình ra. Người ta làm việc thiện, chúng ta có thể hộ trì, thì cố gắng hộ trì. Không hộ trì, thì chúng ta tán thán, khuyến khích. Công đức của chúng ta sẽ lớn bằng họ. Dụng tâm như vậy, bạn mới có thể tương ưng với Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát đến được thế giới cực lạc đều có thể tùy hỷ công đức của Phật A-di-đà. Tuyệt đối không đố kỵ với Ngài, đều nguyện trang nghiêm thế giới cực lạc, tịnh độ của Ngài. Chớ có nghĩ đó là tịnh độ của Phật A-di-đà, tôi phải trang nghiêm tịnh độ của tôi. Như vậy là sai rồi. Khi bạn hoàn toàn buông bỏ hết tâm đố kỵ của mình, bạn sẽ phát hiện bạn với thế giới cực lạc với A-di-đà Phật là một. Công đức của Ngài chính là công đức của bạn. Sau đó, bạn niệm Phật. Bất tri bất giác, bạn đã thành Phật.